Thoát lực, diệu dụng hằng sao, giả vô cực, tứ sự cúng dường cảm từ lao, vạn lượng, hoàng kim diệt tiêu đắc, tức là chẳng nghĩ bàn, sức giải thoát, diệu dụng hằng xa, không cùng cực, tứ sự cúng dường dám từ đâu, muôn lượng vàng rồng cũng tiêu nốt. Tức là đây thì Thiền Sư Quyền Giác, Ngài nói đến cái sức nghĩa là giải thoát chẳng như bàn như trên đó mà gọi là Ngài đã dẫn đó, nghĩa là chẳng như bàn sức giải thoát đó, cái trong đó diệu dụng nó là vô cùng và như hàng xa, tức là như cát trong hàng, nghĩa là cái sức giải thoát này nó vượt ngoài cái gọi là cái suy nghĩ, cái luận bàn, cái tức là cái ngôn ngữ suy nghĩ đó. Như vậy thì cũng là ngầm chỉ rằng, nghĩa là nó bỏ xa cái tâm suy nghĩ, cái tâm sinh diệt này. Cho nên nghĩa là ở trên Ngài vẫn là nó còn có thể nghĩa là giúp làm nghĩa là sáng cho hai tỳ kheo mà phạm dâm sát đó. Cho nên đại sĩ Di Ma cũng chống với nghi đó, dùng cái sức này thì sức giải thoát này hết nghi ngờ, dứt được cái nghi ngờ, cũng như vận dương mà được chiếu sáng lên làm tan sinh tiết. Còn dũng thí thì ngộ vô sanh, cho nên ở trong đây thì không thể đem cái tâm gọi là sanh diệt hàng hẹp này mà nghĩ bàn đến được trong cái sức giải thoát bất tư nghị này. Cho nên Hòa Thượng Triệu Châu, Ngài cũng có lần Ngài dạy chúng là cái hàng nạp tăng á, thì cần phải gọi là cắt đứt đầu Phật báo quá mới được, tức là Phật báo thân, Phật quá thân. Thì có ông tăng hỏi cắt đứt đầu Phật báo quá đó là người nào, thì sư mới đáp là chẳng phải là cảnh giới của ông. Thì nói vậy nhưng ông tăng hỏi lại thì nói là đó chẳng phải là cảnh giới của ông. Thì đúng là cái chỗ này là nó vượt ngoài cái tâm gọi là tâm suy nghĩ lượng bàn bình thường đó, cho nên không phải là cái chỗ mà ông hiểu biết đến được, tức là không phải là dùng cái tâm gọi là suy nghĩ này mà hiểu được, cho nên gọi là không phải là cảnh giới của ông. Cho nên không có thể ỷ lại vào cái tâm hạn hẹp này mà phải thực sự gọi là chứng nghiệm sống trong đó mới gọi là cảm nhận được, chứ không phải đứng bên ngoài mà suy nghĩ mà luận bàn gì được. Cũng như là dùng cái tâm sanh diệt cái tâm hạn hẹp này mà hiểu đến được. Mà chính hòa thượng Nam Tuyền, ngài cũng dạy, Ngài có lần Ngài cũng bảo trong chúng là huynh đệ, người thời nay á thì gánh Phật để trên vai mà đi, rồi nghe lão tăng nói là tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo, thì bèn hội họp suy nghĩ. Nghe vậy thì bèn hội họp lại suy nghĩ, lão tăng không có chỗ để các ngươi suy nghĩ. Tức là chỗ là cảnh giới của Ngài đó, tức là chỗ sống Ngài đó là không phải là chỗ để cho các ngươi suy nghĩ. Nếu các ngươi mà trói hư không lấy gậy đập được á, thì lão tăng sẽ cho suy nghĩ, tức là trói được hay không rồi lấy gậy đập được á thì cho suy nghĩ. Đó là muốn nói rằng nghĩa là cái chỗ mà cảnh giới của các ngài, chỗ chân thật, chỗ sống của các ngài đó, thấy không, là không thể đem cái tâm gọi là suy nghĩ này để mà luận bàn mà suy nghĩ được. Nghĩa là chỗ chân thật giải thoát đó thì nó làm sao mà đem cái tâm hạn hẹp này suy nghĩ đến mà đạt được ở trong đó, thì gọi là diệu dụng như cát sông Hằng đó, không gọi là nó gọi là dùng mãi không hết, cho nên gọi là không cùng cực. Mà như vậy thì tức là đã gọi là diệu dụng mà như là hằng xa, tức là như cát sông Hằng, tức là không có thể đếm, không có thể tính kể được hết. Như vậy thì đến đó thì nghĩa là cái gì cũng là thành diệu dụng, nghĩa là như vậy thì trước mắt mình thấy nghe gì cũng là thành diệu dụng luôn. Vì nó là diệu dụng, nó là vô lượng mà, như hằng xa. Cho nên ăn cơm, mặc áo thì cũng thành diệu dụng. Thấy nghe cũng thành diệu dụng. Cho nên gọi là đến đó thì nghĩa là mới gọi là diệu dụng không cùng Thì vậy cho nên là làm sao mà đem cái tâm gọi là suy nghĩ hạn hẹp này để mà luận mà bàn đến được. Mà nếu mà thực sự đến được chỗ đó, sống được chỗ đó thì sao? Thì Ngài nói rằng tứ sự cúng dường, dám từ đâu muôn lượng vàng ròng cũng tiêu nốt. Nghĩa là đến đó được vậy rồi thì mới đáng nhận tứ sự cúng dường đó, thì gọi là mới tiêu được. Tức là tứ sự tức là bốn cái món mà căn bản đó, tức là y như là y phục, tức là đồ áo mặc rồi đó, thấy không? Rồi ngoại cũ là đồ nằm, rồi thức ăn uống, thấy không? Thuốc men, đó là bốn món gọi là căn bản cái cúng dường. Thì đến đây đó mới gọi là đáng thọ nhận đó, mới gọi là ứng cúng đó, thấy không? Rồi gọi là ngày tiêu muôn lượng vàng ròng, tức là một ngày mà muôn lượng vàng ròng cũng tiêu được, tức là công đức không thể nghĩ bàn, nghĩa là không thể nghĩ bàn được. Như vậy thì thọ nhận chỉ cúng dường mà không có hổ thẹn, bởi vì Phật Tổ cũng thường nhắc, nghĩa là của mà thí chủ cúng dường đó nó rất là gọi là nặng nề, thấy không? Người mà thọ nhận không lo tu á thì của này gọi là khó tiêu. Bởi vậy mà mỗi bữa ăn cơm mà cũng thường gọi là nhắc mình để mà quán nhớ đó, ăn cơm gọi là mà tán tâm tạp thoại thì cửa tính thí khó tiêu á. Cho nên là thọ nhận mà không có lo tu như vậy thì khó làm sao mà tiêu được, rồi đời sau lại còn phải mang gọi là mang ách kéo cài để mà đền nợ trở lại, như đâu phải là xem thường được. Cho nên thiền sư Thạch Củng Ốc đó, Ngài có một bài kệ, Ngài nói rằng ngói trên đầu gặp dưới chân, áo trên thân vị trong miệng, mỗi mỗi thải điều đã có ra, nơi nhà đàn Việt tính tâm thí, chưa thành đạo nghiệp thế nào tiêu. Tức là ngói trên đầu tức là cái gì? Tức là nhà mình ở, nhà mình ở thì ngói trên đầu đó là cũng là của đàn na thí chủ cúng dường để mà xây dựng nó cho mình có chỗ ở, không? Gạch dưới chân là mình đi, mình dẫm nó hàng ngày. Cho nên người mà khéo biết tu là luôn quan sát kỹ vậy, chứ không phải là có sẵn để mình hưởng, mình thọ dụng đó rồi mặc tình mà dùng, rồi không có lo tu, không? Rồi áo trên thân vị trong miệng, mình mặc chiếc áo trên thân này ăn một món vào trong miệng đó thì gọi là mỗi mỗi thải điều đã có ra, từ nơi nhà đàn việt đó họ tính tâm, họ thí, họ cúng dường cho, chứ đâu phải tự nhiên bỗng dưng mà có. Như vậy mà chưa thành đạo nghiệp thì là làm sao tiêu. Như vậy nhận bao nhiêu đó của thí chủ họ tính tâm, họ cúng dường cho đó, mà rồi tu hành chưa có đến đâu, chưa có thành đạo nghiệp được, thì lấy cái gì để mà bù đắp lại, làm sao tiêu được. Cho nên người mà gọi là hiểu nhân quả thì mỗi khi mà thọ của đàn na cúng dường đó là luôn phải tự, nghĩa là xét lại mình, cái công phu của mình như thế nào, công phu mà chưa tới đâu, đạo nghiệp chưa có thành tựu thì rất là sanh lòng hổ thẹn lo sợ, chứ không phải dám dễ vui. Còn ở đây thì Ngài nói nếu mà thật sự đã tỏ ngộ được cái bí quyết Như Lai này, đã sống được trong đó thì nó có đủ cái công đức không thể nghĩ bàn, đủ niềm tin an ổn, tức là có chỗ cũng để nghĩa là bù đắp lại, không có gọi là luống tiêu của thí chủ của đàn na, cho nên gọi là muôn lượng vàng ròng cũng tiêu được hết. Đó. Rồi phấn cốt tối thân vị túc thù, nhất cứu liễu nhiên siêu bách ức, tức là thân nát xương tan chưa đủ đền, một câu tỏ suốt vượt trăm ức. Nghĩa là đến đây mới thấy được là cái công đức của cái pháp này nó rất là to lớn, không? Cái ơn pháp này nó vô cùng. Cho nên dù cho gọi là thân này mà có tan, rồi xương có nát, hy sinh đến cùng như vậy đó cũng không đủ đền được cái ơn lớn ấy. Đó thì cảm được như vậy đó thì mới thấy được gọi là cái công đức của gọi là cái pháp này nó vi diệu. Chứ còn không thì nhiều khi là mình nghe là nghe cứ tầm thường, bởi vì nghe nghe qua lỗ tai thôi, giờ cũng dùng cái tâm hạn hẹp, cái tâm suy nghĩ này mà cảm nhận thì cũng cảm nhận trong cái sự nghĩa là giới hạn, chứ còn không thấy hết được cái gọi là cái công đức mà to lớn. Còn đây cái người mà cảm nhận được, sống được trong đó rồi mới thấy được gọi là cái công đức nó là quá to tát như vậy, dù cho hy sinh cả thân này nghĩa là đến cùng cực, nghĩa là cùng cực như vậy đó, mà cũng không thấy là cũng không có đủ để mà đền cái ơn lớn đó. Bởi vì cái thân này á thì nó cũng chỉ là giới hạn thôi, nghĩa là tan cái thân này, nát cái xương này thì cũng chỉ là tiêu cái thân này, mà thân này thì nó cao lắm thì cũng nghĩa là 50-70 năm, 100 năm đó. Thì còn so với gọi là cái pháp thân đó, gọi là cái gọi là chánh pháp Như Lai đó, mà đây gọi là bí quyết Như Lai đó, không thì so với chỗ cái pháp thân đó là pháp thân không sinh diệt đó, thì cái tuổi thọ nó vượt cả trời đất luôn. Thì với cái thân mà có 50-70 năm, 100 năm thì có nghĩa lý gì? Mà chư Phật, chư Tổ đã khai thị, đã chỉ ra cho mình cái chỗ sống chân thật như đó, thì cái công đức nghĩa là nó lớn dường nào. Cho nên ở trong kinh Kim Cang mà Phật mới nói đó, nghĩa là có người mà dù cho đem cái thân mạng này rồi một ngày ba buổi, buổi sáng, buổi trưa, rồi buổi chiều bố thí, mà bố thí nhiều như cát sông Hằng cũng chẳng bằng người nghĩa là thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang, tức là sống được với cái trí tuệ chân thật đó. Bởi vì nghĩa là rõ ràng đó, ông nghĩa là đem thân mạng này mà bố thí nhưng mà nhiều như vậy, nhưng mà cũng là cái gọi là cái có giới hạn, thì được phước thì cái phước này cũng là cái phước có giới hạn, còn sống được trở về cái chỗ chân thật này đó, gọi là công đức nghĩa là vô lậu, cho nên nó không có nghĩ lường. Cho nên đây là muốn nhấn mạnh cái công đức phát thân vô lậu đó, nó vượt xa cái công đức hữu vi, mà cũng là ngầm nhắc cho cái người học là phải dám quên cái thân này hay là cái ngã này thì mới gọi là vào được gọi là cái chỗ sức giải thoát chẳng nghĩ bàn đó. Chứ còn mà nếu mà còn quá quý tiếc cái ngã này thì khó vào được. Cho nên ở đây gọi là dám hy sinh thân mạng vậy, coi như là tan thân nát xương cũng không có thấy là đủ mà gọi là bù đắp được cái chỗ này, thì như vậy đó thì mới vào được. Chứ còn mà bám quý vào cái ngã này quá thì làm sao vào được. Thì như vậy thì mới thấy được nghĩa là gọi là cái công đức, cái sức giải thoát chẳng nghĩ bàn đó. Thì được như vậy thì gọi là mới thấy rằng gọi là nhận sự cúng dường không có hậu thẹn, hay là tiêu của đằng na thí chủ, là mình thấy nghĩa là có cái chỗ nghĩa là cũng an tâm, hay không đó, chứ không có gọi là thấy nghĩa là nó luống uổng, gọi là luống tiêu của tính thí. Cho nên thiền sư Tu Ngung khi mà tỏ ngộ được chỗ này thì có làm bài kệ là giá nhất giao vạn lượng hoàng kim giả hiệp tiêu, đầu trưởng liệp yêu hạ bao, thanh phong minh nguyệt trưởng đầu khiêu. Tức là một lần này muôn lượng vàng rồng cũng tiêu ngay đó. Nghĩa là ngay một lần này nhận được rồi thì phải thấy rằng nghĩa là muôn lượng vàng rồng cũng tiêu hết. Nón trên đầu, lưng mang đải, gió mát căng trong đầu gậy lai, đó là sống thật là tự tại. Đó là cái niềm vui lớn coi như giữa cõi luân hồi này. Rồi một câu tỏa suốt vượt trăm ức, đó thì mới thấy rằng ở trong đó ngay một câu tỏa suốt liền vượt qua cả trăm ức lần khổ nhọc, hoặc là vượt qua cả những cái thứ lớp. Nghĩa là thiền tông thì gọi là đốn giáo, cho nên ngay một câu nói thì liền tỏa suốt cái nguồn chân thật đó. Cho nên gọi là vượt cả cái mê muôn thở, nghĩa là cái mê nghĩa là bao nhiêu kiếp, nhưng mà một phen mà thấu suốt được cái nguồn chân này thì nghĩa là coi như là vượt cái mê đó, cho nên là mới vén cái mê lầm đó mà thấu được trọc được chỗ cái nguồn chân thật, cái chỗ mà mình bất giác ban đầu, thì như vậy cái công đức còn cái gì lớn hơn nữa. Thì cũng cho nên cũng ở chỗ này mà thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài khi mà ngày tham thiền thì đến cái tâm mà nó gọi là chín mùi đó, thì đang gánh nước, đang gánh nước thì cái thùng nước nó bung, nó vỡ ra, nước đổ hết, thì ngài liền tỏa ngộ. Tỏa ngộ ngài mới làm bài kệ là nhất nhị tam tứ ngũ lục thất, vạn nhẫn phong đầu độc túc lập, ly long hàm hạ đoạt minh châu, nhất ngôn khám phá duy ma cật, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đầu non mu nhẫn một chân đứng, dưới hàm ly long đoạt minh châu, một lời phá vỡ duy ma cật. Nghĩa là ngay tỏa ngộ rồi thì ngài lấy giống như đoạt được cái hạt minh châu ở dưới cái hàm mà con rồng giữ, con rồng lớn đó, thì thấu suốt chỗ đó thì coi như giống như ngay một lời nói liền phá vỡ duy ma cật. Thì cũng như đây nó một ngay một câu mà tỏa suốt thì vượt cả trăm ức, thời cơ nó đúng lúc rồi, thì ngay một câu liền tỏa suốt cả nguồn tâm bất tư nghị đó. Cho nên gọi là vượt cả trăm ức mê lầm, trăm ức kiếp ngàn đời mà lang thang đó. Vậy thì cái sức mà cái sức công đức đó thì lấy cái gì mà so sánh. Cho nên đây nó quả thật là dù cho nghĩa là tan thương, tan thân nát xương cũng không có đền hết được cái ân lớn này. Và đạt được đến cái chỗ đó rồi thì mình thấy rõ là cái niềm tin nó vững chắc, không có gì thay đổi.